Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình của Radio Busa phát thanh trên làn sóng 1480 AM. Và thưa quý vị, tiếp tục vào giờ này chúng tôi xin được kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình tìm hiểu luật pháp của Radio Busa với luật sư Cao Thiên Lương vào mỗi thứ tư cách tuần từ 6:30 cho tới 6:50. Và thưa quý vị, chương trình này được gửi tới quý vị qua sự bảo trợ luật sư Cao Thiên Lương, luật sư thực thụ tại tòa, là một luật sư trẻ thông thạo. Cả hai ngôn ngữ Việt và Anh sẽ giúp cho quý thân chủ kết quả tốt nhất khi gặp phải những vấn đề liên quan về luật pháp. Luật sư Cao Thi, kinh nghiệm ngoài tòa án, đã từng tranh tụng với luật sư bản xứ của tòa và đã thắng nhiều vụ kiện quan trọng mang lại quyền lợi cho thân chủ. Khi gặp những trường hợp tai nạn từ xe cộ, chợt té trong siêu thị, trong sở làm, giúp soạn thảo di chúc, thành lập tín quỹ, bị sách nhiễu và lương bổng sai trái, bị kỳ thị, phải khai phá sản, nợ tín dụng, thành lập công ty hoặc tranh chấp hợp đồng, cũng như là đặc biệt trong hai lĩnh vực di trú và gia đình. Xin quý vị liên lạc với luật sư Cao Thiên Lương để được giúp đỡ. Văn phòng tại Orange County, số 10141 đường Westminster, suite 201 trên lầu Phở Lú, gần góc Brookhurst. Trong khi đó thì tại San Fernando Valley, địa chỉ là 7217 Reza, điện thoại là 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Số điện thoại tại vùng Orange County là 714-590-3738, 590-3738. Nguyễn Phú xin chào luật sư Cao Thi.
Dạ chào chú và xin kính chào quý khán giả của đài Radio Bosa.
Sau một mùa lễ dài, lễ rồi Christmas, Thanksgiving, Christmas, rồi Tết, Tết Tây, Tết Ta, rồi yeah, kết thúc với cái ngày Valentine, thì bây giờ hết Tết rồi, bây giờ chả còn cái ngày nào để mà mình mơ thấy
có
được nghỉ nữa.
Ngày thứ hai tuần tới là ngày President's Day.
Các em nghỉ không à, mình đâu có được nghỉ. Yeah. Có nhiều người nói là ở Việt Nam mình theo Tết Ta đó là tháng Giêng, là tháng ăn chơi, là tháng được nghỉ. Nhưng mà bên này đâu có được đâu, thành thử ra cứ ráng dùng cái đó. Người ta dùng đổi đủ thứ mùng ra hết mùng 10 hết rồi đổi luôn cho tới mùng 30 để được ăn, để được nghỉ, để được ở nhà ăn chơi nữa, nhưng mà không có ai hưởng ứng hết. Mình có cái khuynh hướng hoặc là có thể dùng một cái luật nào đó để xin ra chính phủ ra một cái luật cho người Việt Nam mình được ăn Tết một tháng.
Tết mà cái đó khó nha. Cái đó
mai, bây giờ thì có ngày, mai mốt thì có ngày Father's Day, Mother's Day. Thì có ngày sinh nhật của ông Martin Luther King. Mai mốt có thể có cái ngày nào của Cathy Lương không?
Dạ, birthday của Cathy.
Birthday của Cathy để cho cả văn phòng được nghỉ chứ không phải cả nước được nghỉ nữa. Trở lại với chương trình, với cái đề tài ngày hôm nay, không biết sau những ngày nghỉ rồi, sau những cái lần trước đây, Cathy có trình bày về những cái chứng từ, về những cái giấy để mà bảo trợ về tài chính cho người thân ở Việt Nam. Hôm nay thì mình sẽ nói về đề tài gì đây?
Dạ thì coi như mấy tuần trước Cathy có nói những cái điều kiện của cái giấy bảo trợ thân nhân, cái affidavit support, và những cái điểm quan trọng là lúc mà mình điền những cái đơn gì đó mình phải coi lại, mình coi nó có chính xác hay không, những cái chi tiết có đúng hay không. Tại vì nếu mà lúc mà mình nộp á thì coi như là cơ quan di trú á, họ sẽ xét lại, họ sẽ coi cái lý lịch của mình, cái quá khứ của mình, để cho mình có đủ điều kiện để mình nhập cư hay không. Nếu mà những cái chi tiết mà mình viết xuống á, mình điền đơn á không có đúng, hoặc là nó sai, hoặc là nó bị trục trặc gì đó, nó người ta nghĩ là mình là một người khác, thí dụ, thì những cái trường hợp đó thì cái process nó có thể là nó kéo dài lâu, hoặc là những cái trường hợp mà không có những cái chi tiết mình nói, mình khai không có đúng á, không có hoàn thành hay là hoàn coi như complete á, thì cái đơn của mình có thể là bị nó từ chối.
Dạ. Yeah. Thí dụ như có những cái trường hợp, có những cái hồ sơ mà người ta điều tra, người ta kiểm tra về cái quá khứ, về cái background của mình, người ta chấp nhận cho ok cho mình đi qua này, nhưng mà sau đó, về sau này, khi mà mình đã qua bên Hoa Kỳ, đã được nhập cư tại Hoa Kỳ rồi, người ta lại khám phá ra có một cái điều gì sai trái ở trong đó, nó không có đúng.
Yeah.
Thì lúc bây giờ người ta có quyền trục xuất mình về.
Có chứ, tại vì những cái điều mình khai lúc mà mình nộp đơn là mình coi như mình thề là những cái điều đó đúng. Nếu mà mình biết không có, lúc đó mình khai mình nói là mình nói đúng, nhưng mà thì ra không có thật sự như vậy đó. Sau này nếu mà chính phủ họ khám phá là mình nói láo á, thì cái đó là cũng có điều kiện để mà họ lấy lại cái hộ chiếu của mình hay là cái visa của mình gì đó.
À, đó là về những cái chứng từ để nhập cư tại Hoa Kỳ. Còn hôm nay thì mình sẽ Cathy sẽ nói về cái đề tài.
Dạ thì hôm nay thì Cathy muốn trình bày về những cái điều kiện để nhập quốc tịch và những cái luật lệ gì đó. Thì coi như là một người mà đang ở đây, một người thường trú nhân hợp pháp ở đây, thì họ có thể là sau khi một thời gian đó, hay là tuổi tác bao nhiêu đó, thì họ có thể là xin để nhập quốc tịch Mỹ.
Có những cái điều kiện nào rõ ràng không? Nó có chia ra từng cái category nào không?
Dạ thì có như bốn cái category để cho mình nhập tịch mà nhập quốc tịch á. Là thứ nhất á, là nếu mà một người nào á, mà họ trên 18 tuổi mà họ đã ở đây coi như là họ một người thường trú nhân hợp pháp ít nhất là 5 năm thì họ có thể là thi để nhập quốc tịch. Thứ hai á, là nếu một người mà họ đã thành hôn với một người quốc tịch Mỹ rồi đó, mà họ trên 18 tuổi, họ chỉ cần phải là thường trú nhân ở đây thôi, là sau khi 3 năm thì sau đó thì họ cũng có thể là thi để nhập quốc tịch nữa. Rồi điều thứ ba đó là những cái người nào mà trên 18 tuổi mà họ là một cái người là gọi là US national, không biết chú Phú dịch ra là
US national, tức là những cái người ở những cái nước mà nó có được cái quy chế đặc biệt của Hoa Kỳ đó, ví dụ như những cái nước Puerto Rico. Giống như Puerto Rico chẳng hạn, một số những cái nước vùng Nam Mỹ. Mặc dù là những người đó không có phải là công dân của Hoa Kỳ nhưng mà người ta được hưởng những cái quy chế đặc biệt đó. Thì như vậy là những người ở những cái nước đó chẳng hạn, vậy thì cũng được count, cũng được đếm những cái năm ở đó để mà xin gia nhập quốc tịch của
coi
Hoa
như,
Kỳ.
Dạ đúng rồi, coi như là họ không có, tuy là họ không có phải là quốc tịch Mỹ nhưng mà họ có những cái quyền lợi của là một người US national thì họ thì cũng có thể là họ thi để nhập quốc tịch Mỹ được nữa.
Cái người đó có chú Phú thắc mắc, thí dụ như mình là một cái người có cái chiếu khán đi qua Mỹ này.
Dạ.
Rồi mình đi qua những cái nước đó thì nó mình ở bên đó thì cái thời gian nó tính ở bên đó, hay là mình từ Việt Nam đi qua những cái nước đó rồi nó tính giống như là mình một cái người thường trú nhân ở đó nhưng mà được hưởng cái quy chế
của... Có như những cái người US national họ không có cái điều kiện là họ phải là US national bao lâu, coi như nếu mà những cái người mà thường trú nhân cái lawful permanent resident thì họ có những cái điều kiện là 3 năm hoặc là 5 năm gì đó. Nhưng mà cái US national coi như là những cái người đó không có cái điều kiện là phải ở hay là người là US national bao lâu hết.
Dạ. Rồi thì thí dụ như đối với những người mà ở trong quân đội chẳng hạn, vậy thì nó có nằm trong một cái điều kiện nào không?
Dạ thì coi như cái điều kiện cuối cùng á là nếu những cái người nào mà trên 18 tuổi mà họ là đã enlist là phục vụ trong quân đội đó, quân Mỹ đó, thì ít nhất là 1 năm á thì họ cũng có thể lúc đó thi để nhập quốc tịch nữa. Nếu mà trường hợp nào mà họ đang chiến tranh vậy đó, coi như nếu mà họ trong cái tình trạng vậy đó thì cái thời gian mà họ phải là ở đây nước Mỹ gì đó hay là ở họ trong cái quân đội thì không có tính nữa. Coi như là nếu mà trong trường hợp mình chiến tranh thì họ cũng lúc nào họ cũng thể xin để nhập quốc tịch.
Không cần phải là ở Hoa Kỳ hay ở tất cả những cái nước nào đó mà đang có liên hệ tới Hoa Kỳ mà đang có những cái xung khắc về về chiến tranh chẳng hạn, và những cái hostility thì đều xin vô được hết, miễn là làm sao phải trên 18 tuổi thôi. Nhưng mà khi mà vô trong quân đội như vậy, người ta đâu có tính là tình trạng của mình là permanent resident hay là người mới tới Hoa Kỳ như thế nào đâu, phải không?
Dạ không.
Ai cũng có thể vô được hết. Nói tóm lại là trong bốn cái điều kiện mà Cathy vừa đưa ra, thì cái căn bản là phải trên 18 tuổi. Rồi cái thứ nhất là mình phải ở tại mà là một cái thường trú nhân ở tại Mỹ ít nhất là 5 năm. 5 năm thì mình mới bắt đầu được apply, mình mới được điền đơn, hay là mình có thể điền đơn trước đó?
Không, coi như là cái trước khi cái 5 năm hoặc là 3 năm á, thì trước đó khoảng 90 ngày 3 tháng thì mình có thể là mình nộp giấy tờ để cho nhập quốc tịch. Mình coi như mình bắt đầu cái thủ tục á. những cái điền, coi như điền đơn để mình nộp lên cho sở trú là bắt đầu chính một ngày trước khi mà cái 5 năm hay cái 3 năm cái anniversary của cái ngày đó.
Dạ, yeah. Trong cái thời gian vừa qua người ta nói là cái tiền lệ phí nó tăng cao, yeah. Rồi cái thời gian hình như là cũng dài hơn cái điều đó, có đúng không?
À, coi như sở trú là coi như lúc nào mà người thân chủ của Kathy cũng hỏi, tại vì hỏi cái lệ phí của sở trú cái đó, mình phải coi lại, coi như mỗi lần mình phải coi lại, tại vì lâu lâu nó sẽ thay đổi.
Ừ. Yeah. Tại vì chứ có những người quen nói là bây giờ lên gần như gấp đôi hồi thời gian, yeah, 5-10 năm về trước đây nữa. Yeah. Rồi cái
tòa án cũng vậy nữa, coi như những cái tiền lệ phí của tòa nữa. Dạ. Yeah.
Lý do là tại lạm phát hay là chính phủ hết tiền hay...
Chắc là chính phủ hết tiền quá.
Yeah. Tại sao có cái chỗ mà cần để lấy tiền lại không lấy mà cái đi lấy người khác vậy, không biết. Cái điều kiện thứ hai mà Cathy có nói là những người mà chỉ cần ở đây 3 năm thôi,
yeah,
nhưng mà lập gia đình với một người đã là công dân Hoa Kỳ,
yeah,
thì cái người đó là cũng được apply, cũng được điền đơn vô quốc tịch trong thời hạn 3 năm thôi chứ không cần phải đợi 5 năm.
Dạ, miễn là họ đang còn sống với cái người vợ hoặc là người chồng ở với người đó trong cái 3 năm đó.
Ừ.
Thì họ có thể là
nó liên quan nó sang một cái câu hỏi mà hồi trước đây chú Phú cũng có hỏi một lần rồi, đó là những cái người giả sử như người ta lập gia đình với nhau,
dạ,
nhưng mà rồi chưa tới 2 năm đó,
dạ,
thì lại ly dị hoặc, yeah, là ly thân gì, thì cái người đó có không được xin?
Dạ, không được, họ phải
tìm lý do.
Không phải, coi như là họ cũng có thể là xin ở lại, coi như mấy lần trước mình có nói đó là nếu một người đó ly dị đi thì mình muốn xin lại cái thẻ xanh 10 năm đó, thì mình phải có lý do là lúc mà mình lấy nhau á, lấy người đó đó hay hoặc mình cưới người đó đó là những cái là coi như là cái hôn nhân thiệt, không phải là giả. Thì sau khi mà họ lấy được cái thẻ xanh 10 năm đi, họ không có thể nào mà họ chỉ chờ thêm một năm nữa hay là đủ 3 năm để họ xin cái nhập quốc tịch. Họ phải ở đây đủ 5 năm, tại vì cái 3 năm đó là chỉ dành riêng cho những người nào mà còn ở chung với cái người vợ, người chồng của mình.
Đây. Sang cái điều kiện thứ ba hồi nãy Cathy cũng có nói đó là cũng phải trên 18 tuổi nhưng mà là một công dân, một người ở một cái nước nó được hưởng những cái quy chế đặc biệt, ưu đãi đặc biệt của Hoa Kỳ. Rồi cái điều kiện thứ tư nữa là cũng trên 18 tuổi nhưng mà là thường trú nhân ở Mỹ, không cần biết là bao nhiêu lâu hết nhưng mà ít nhất là ở trong quân đội phải 1 năm.
Dạ.
Đấy. Thì mình có thể ngay cả tới đây mới được có 2 năm thôi, xong vô trong quân đội 1 năm.
Dạ.
Thì mình vẫn có quyền xin đơn để xin nhập quốc tịch.
Không, mình coi như là nếu mà mình vô quân đội đó, mình cũng phải là người thường trú nhân.
Thường trú nhân
trước
đó.
Khi là mình, dạ,
thì đương nhiên là những cái người đó có cái green card chẳng hạn, nhưng mà người ta chưa có ở đó được, chưa có ở nước Mỹ được 5 năm,
dạ,
mới có 2 năm xong bắt, dạ, đầu đi rồi, vô tham gia trong quân ngũ. Thì 1 năm sau đó thì mình xin vào quốc tịch, người ta cũng đâu có đủ 5 năm đâu, nhưng, dạ, mà cái quyền lợi của người ta được.
Đấy. Là tại vì họ đã vô quân đội của Mỹ rồi.
Yeah, tại, dạ, vì nếu mà như vậy thì chắc kêu mấy người mà có 18 tuổi cứ đi vô lính hết để đi vô quốc tịch để tính sau.
Cắt lại cái thời gian.
Có những cái vô quốc tịch thì đối với những người trẻ thì nó dễ lắm. Nhưng mà đối với những người lớn tuổi thì chú Phú thấy lo lắng nhiều lắm. Là,
dạ,
tại vì cái ngôn ngữ, học những cái bài test, những cái bài trắc nghiệm, mặc dù là chỉ có quanh đi quẩn lại, có bằng đó câu thôi, người ta chỉ đổi đi đổi lại thôi, nhưng mà cái ý nó, yeah, cũng giống như nhau, nhưng mà học có khi tháng này qua tháng khác cũng không có được nữa. Nó có những cái trường hợp miễn trừ nào không?
Dạ, coi như là những cái người nào mà họ muốn nhập quốc tịch thì họ cũng ít nhất là phải biết cái căn bản tiếng Anh, rồi hiểu những cái căn bản lịch sử của Mỹ, những cái như là government principles gì đó, thì coi như là những cái điều mà hai cái phương cách mà mình có thể miễn trừ cái điều kiện đó là nếu một người đã ở đây hơn 15 năm mà cũng trên 55 tuổi đó, thì họ không có cần phải thi cái test về cái tiếng Anh hoặc là những cái người nào mà trên 50 tuổi mà ở đây 20 năm thì họ cũng không có cần thi tiếng Anh. Nhưng mà họ cũng phải thi cái lịch sử của Mỹ. Nhưng mà lúc mà họ thi cái test đó, lịch sử của Mỹ đó, thì họ cũng có thể có người thông dịch cho mình trong bằng tiếng Việt.
À, tức là trong khi mà mình đi thi như vậy là
sẽ có người thông dịch.
Mình yêu cầu trước, mình yêu cầu trước là người ta sẽ có người thông dịch cho mình, chứ không cần phải là mình thi bằng tiếng Anh.
Dạ đúng rồi, coi như là nếu mà những quý vị nào mà trên 50 tuổi hoặc là trên 55 tuổi mà ở đây hơn 15 hay là 20 năm đó, thì mình có thể miễn trừ cái phần là bắt buộc mình phải biết tiếng Anh đó, nhưng mà mình vẫn phải thi cái lịch sử của Mỹ. Nhưng mà lúc mình thi á, thì mình sẽ có người thông dịch cho mình, coi như là cái đó là hai cái điều lúc mà mình có thể waive cái English test.
Tức là khi mà muốn nhập tịch, muốn xin nhập tịch là bao giờ cũng phải qua hai cái test à? Hay là hai cái, một cái là về English, một cái coi như cái khả năng hiểu được tiếng Anh, hiểu viết và nói được tiếng Anh. Cái thứ hai nữa là hiểu về được cái nguồn gốc cũng như cái khởi nguyên, cái hình thành của nước Mỹ, những cái luật lệ căn bản của Mỹ nữa. Thì hồi nãy Jenny, Cathy cũng có nói là nếu mà những cái người mà ở bên này 15 năm, ở nước Mỹ 15 năm, rồi phải trên 15, trên 55 tuổi, thì sẽ được miễn cái phần thi tiếng Anh. Hoặc là những người mà ở đây 20 năm rồi và trên 50 tuổi, chứ không cần phải 55 tuổi nữa, thì automatic là được, tự nhiên là không có phải thi bằng tiếng Anh. Tại vì ngay cả khi có những người qua bên này 20-30 năm rồi, những ông bà cụ cũng nhiều khi cũng không có biết, không có nói tiếng Anh được nhiều, là tại vì không có cái cơ hội để mà giao tiếp, cũng là không có đi tới trường thì cũng khó để mà có thể nói thông thạo được tiếng Anh.
Dạ, thì những người đó thì lúc mà có thể là họ chờ tới khi nào mà họ đúng cái tuổi đó thì lúc đó họ có thể nhập quốc tịch.
Dạ, chỉ phải thi những cái kia thôi, một cái test CI khác về cái nguồn gốc lịch sử của nước Mỹ thôi. Ngoài ra thì những người nó có được những cái luật miễn trừ khác nữa, thí dụ như những người mà già yếu, những người bị bệnh tật hay là bị bệnh tâm thần những gì, thì người ta có được miễn trừ không?
Vậy coi như là một cách nữa là mình có thể miễn trừ là nếu mà người nào bị như là cái tật, cái tàn phế vậy đó, hoặc là những cái họ không cái không có tâm thần để mà họ thông hiểu tiếng Anh, thì hay là học những cái lịch sử của Mỹ ấy, thì họ cũng có thể miễn trừ mấy cái điều kiện mà mình phải thi.
À, như nhà những cái người những các cụ cao niên có thể được miễn trừ không? Ví dụ như trên 8-90 tuổi.
Dạ không.
Không, vẫn phải thi như thường.
Những cái này là những cái người nào mà có như là một cái disability, như là mental disability mà họ không có thể nào mà học mà hiểu biết được gì đó, hay là cái đó là không có kể tuổi tác, nhưng chỉ những cái người nào mà có một cái disability.
Miễn là làm sao các cụ đi thi mà cũng biết là chọn tên cho mình như là Tina hay là Linda. thì cũng có thể được. Ngoài cái việc mà nói phải những người là thường trú nhân phải ở đây khoảng chừng 5 năm để mà có thể xin nộp đơn xin quốc tịch, nhưng mà nó có những cái trường hợp mà chú Phú thấy nó xảy ra rất là nhiều, những cái người mà người ta làm việc ở ngoại quốc, đi ra ngoại quốc, có những cái cơ sở đi ra ngoại quốc mà phải làm ở ngoài đó, có khi cả 6 tháng hoặc là 1 năm, hơn 1 năm, thì những cái thời gian mà ở ngoại quốc đó nó có ảnh hưởng gì tới?
Dạ có, cái đó là tùy, nếu mà mình đang làm ngoại quốc mà mình làm cho chính phủ Mỹ, hoặc là mình là coi như nó có mấy cái cách là mình có thể là waive cái điều kiện đó. Coi như là trước khi, trong cái 5 năm trước khi mà mình nhập quốc tịch á, thì mình phải ở nước Mỹ đây, mình không, coi như là mình nếu mình ra khỏi nước Mỹ, mình không có thể ra khỏi 30 tháng hoặc là hơn 30 tháng.
Tức là 30 tháng
tổng cộng lại.
5 năm đó.
Dạ, như một cái trip nào, một cái cách lần nào mình
một
đi ra
lần đi
ra nước Mỹ mình không có quá 1 năm. nếu mà quá một năm á, thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng cái giấy tờ của mình lúc mình nhập quốc tịch. Nếu mà hơn 30 tháng cũng vậy nữa. Coi như gần đây Cathy cũng có người thân chủ, thì bây giờ mình phải chờ. Cathy nói chú đó là phải chờ ít nhất một năm, tại vì trong cái 5 năm vừa qua đó thì chú đó đã qua ra khỏi nước Mỹ về Việt Nam hơn 30 tháng, mà chú đó cũng không có cái coi như trước khi mà mình đi, nếu mình biết là mình sẽ rời khỏi nước Mỹ mà mình biết là mình coi như hơn 30 tháng hoặc là đi một lần nào mà hơn một năm á, thì mình có thể mình xin nước Mỹ là nếu mình có đủ điều kiện á, thì cái thời gian mà mình ở nước ngoài á, cái đó sẽ tính vô cái residence requirement của mình.
Tức là tính cái thời gian đó vô, cộng vô cho nó đủ 5 năm đó. Nhưng mà mình phải xin làm cái đơn trước hả?
Dạ, coi như trước khi mình đi mình phải xin cái đơn đó. Nhưng cái không phải là người nào cũng được cái right đó, tại vì những người nào mà Cathy nói là nếu mà mình làm cho chính phủ của Mỹ đó, hoặc là mình mình là người làm tôn giáo gì đó,
những làm cái về tôn giáo đi giảng đạo chẳng hạn,
hay là mình làm research cho nước Mỹ, hay là mình đang tạo ra những cái mình develop mấy cái foreign and trade commerce,
giống như là những cái người mà lo về xuất nhập cảng, về giao thương giữa các nước chẳng hạn, giữa Hoa Kỳ với một nước nào đó chẳng hạn, làm thì trong cái công việc đó thì những cái người đó thì phải đi xuất ngoại nhiều, thì đi ra khỏi nước Mỹ nhiều, thì những cái người đó cũng được miễn trừ.
Coi như là họ phải xin cái đó trước khi họ rời khỏi Mỹ. Nếu mà họ được thì cái thời gian mà họ đang ở nước ngoài sẽ tính vô cái đó, không có bị ảnh hưởng cái thời gian mà họ xa
nước Mỹ.
Xa nước Mỹ, dạ.
Ba chục tháng đó, 5 năm mình tính ra 5 nhân với 12 là 60 tháng.
60 tháng
mà đi mất 30 tháng, tức là một nửa rồi. Thì bây giờ để mà bù đắp lại cái đó thì mình ở lại, mình về nước Mỹ mình ở thêm một năm thì để nó cho nó qua cái 30 tháng.
Dạ, không phải hơn một năm, tại vì có thể lúc nào mình đi gần hết 5 năm thì mình phải chờ thêm thời gian đủ 5 năm mà mình coi như mình phải ngồi xuống mình tính lại á, là khoảng cách 5 năm nào mà mình có dưới 30 tháng, lúc đó mình mới biết cái ngày nào mà mình xin. Coi như chú này á, chú có coi như ra về Việt Nam chú làm ăn, nhưng mà cái đó là làm ăn riêng cho mình thôi, chứ không phải là làm ăn cho, nãy Cathy nói là cho nước Mỹ gì đó, thì mình không có thể nào mà xin được cái waiver đó để cho mình
miễn trừ đó.
Dạ, miễn trừ đó. Thì giờ chú đó phải chờ.
Cái đơn đó người ta gọi là nó có cái tên gì không? Nó gọi là cái reserve residency.
Yeah, cái một cái application to preserve the residency. Cái N-470.
N-470. Cứ nhớ cái đó để mà trước khi mà mình đi ra khỏi nước Mỹ mà mình làm việc mà một thời gian lâu, mình nghĩ là khoảng trên một năm, thì mình có thể xin cái đó được.
Nhưng mà cái đó là lúc mình làm á, thì mình phải làm cho chính phủ Mỹ hoặc là cái gì mà cho nước Mỹ,
cho
chứ
nước
không
Mỹ.
Phải là mình làm riêng import export cho mình, không qualify.
Những cái đó là phải được chính phủ Mỹ
chấp thuận
approve nữa. Còn đối với những cái cơ sở tư nhân là không được hả?
Tư nhân, nhưng mà nếu mà những cái cơ sở đó họ có contract với nước Mỹ thì cũng được nữa, nhưng coi như là có trường hợp là có, nhưng mà là không phải là lúc nào cũng mình xin là sẽ được thôi. Không có.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều, đã đưa đến những cái chi tiết rất là thú vị trong cái đề tài ngày hôm nay về nhập tịch Hoa Kỳ. Đây là một cái đề tài mà rất là nhiều người quan tâm, và đặc biệt trong cái thời gian vừa qua rất là nhiều người đã được qua bên này, đã được bảo lãnh qua bên này, và cũng có nhiều những cái thắc mắc về vấn đề nhập tịch. Và hy vọng rằng trong những lần tới đây thì luật sư sẽ trình bày thêm những cái chi tiết thêm về vấn đề này nữa. Cảm ơn luật sư và xin được hẹn luật sư vào lần tới.
Dạ, chào chú và xin kính chào quý thính giả của đài Radio Bosa, và hẹn gặp lại lần tới.
Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tìm hiểu luật pháp ngày hôm nay với sự trình bày của luật sư Cathy Lương qua đề tài nhập tịch Hoa Kỳ, với những chi tiết và những cái luật lệ căn bản cũng như là những cái giới hạn về nhập tịch. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với luật sư Cathy Lương tại Garden Grove, 10141 đường Westminster trên lầu Phở Lú gần góc Brookhurst. Điện thoại là 714 590-3738, 590-3738. Trong khi đó thì tại Reseda Fernando Valley, 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Chúc luật sư cùng gia đình và quý vị một buổi tối thật an lành, một bữa cơm sum họp gia đình thật ấm cúng, và xin được hẹn vào lần tới.